Thì chốc lát sư lại hỏi, kinh nói là nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Đại đức hãy nói cái gì là Như Lai, tức là dẫn bài kệ ở trong kinh Kim Cang đó. Đây là chỉ ra cái pháp thân chân thật của Phật. Cho nên nói rằng nếu mà lấy sắc mà thấy Ngài, lấy âm thanh mà cầu Ngài, thì tức là mắc kẹt nơi sắc tướng, nơi âm thanh, thì không thấy được cái pháp thân thật. Vì pháp thân nó không thuộc về hình sắc, không thuộc về tiếng tâm. Cho nên nói rằng người ấy là hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Vậy thì cái gì là Như Lai? Thì ông pháp sư này ông đáp là đến chỗ này thì tôi mê hẳn. Không, như vậy tức là đến chỗ này là ông không hiểu gì nữa hết. Nhưng thì rõ ràng là ông giảng kinh là ông hiểu theo trên chữ văn tự thôi, chứ chưa thấy được cái lý thật. Cho nên bây giờ gặn lại tới chỗ này là không biết, vậy là không hiểu, không rõ thế nào là Như Lai hết. Vậy rõ, tức là hiểu Như Lai trên văn tự thôi. Thì khi mà ông nói rằng tới này, đến chỗ này tôi mê hẳn, thì thiền sư Tuệ Hải mới nói, từ trước đến giờ chưa từng ngộ, thì nói cái gì là mê? Tức là mê là đối với ngộ, có ngộ mới nó mê. Mà bây giờ ông từ trước giờ ông chưa từng ngộ, thì ông nói mê là mê cái gì? Ngài gặn thật là ý nghĩa. Mình cũng thường thường mình nói, thường thường thì mình nói, ai cũng nghĩ mình là mê. Nhưng mà chưa ngộ thì mê cái gì đây? Có ngộ mới có mê. Đó. Thì ông pháp sư mới nói rồi, thôi bây giờ thỉnh thiền sư vì tôi nói. Thì ngài bây giờ ngài mới bảo, đại đức giảng kinh hơn 20 lượt lại chưa biết Như Lai. Tôi giảng kinh hơn 20 lần mà cũng chưa biết cái gì là Như Lai. Đó, như vậy để cho mình thấy rõ là không phải là hiểu nhiều mà gọi là mà thấu được cái lý thật, mà ở đây là cần phải sáng được tâm, cần phải thực hành công phu quán chiếu nơi mình mới là quan trọng. Chứ còn hiểu trên chữ nghĩa rồi phân tích đó, rồi giảng tới giảng lui cũng là nói lại cái ở trong kinh, nói lại cái của Phật, của tổ thôi, chứ chưa phải là cái của chính mình. Cho nên khi mà bị gạn lại là không trả lời được. Ở đây thì khi mà ngài thiền sư Tự Hải ngài mới gạn lại, đại đức giảng kinh hơn 20 lượt lại chưa từng biết Như Lai đó, không? Thì pháp sư liền lễ bái cầu xin chỉ dạy. Sư mới bảo Như Lai là nghĩa như của các pháp, đâu thể quên được. Tức là ngài cũng dẫn trong kinh Kim Cang, Kim Cang giải là Như Lai là nghĩa như của các pháp. Thì ông pháp sư này ông nghe nói vậy thì ông giống như là ông cũng thuộc lòng rồi, cho ông nói là phải là nghĩa như của các pháp, như vậy cũng là theo ngôn ngữ. Tức là nghe ngài nói Như Lai là nghĩa như của các pháp thì ông cũng nói đúng vậy, Như Lai là nghĩa như của các pháp. Đó là chạy theo ngôn ngữ ở trong kinh. Thì thiền sư Thầy Hải mới bảo, nhưng mà đại đức nói phải cũng chưa phải. Ông nghe nói vậy thì ông cũng nói theo thôi. Ông nghe là tôi dẫn ở trong kinh thì ông cũng nói vậy, thì đó là cũng chưa phải, cũng là theo ngôn ngữ thôi. Thì ông mới thắc mắc, ông mới thưa văn kinh rõ ràng đâu thể chưa phải, tức điều đó là trong kinh nói rõ ràng, tại sao là không phải? Cho nên mình thấy là cái khéo léo của thiền sư Tuệ Hải. Thì ngài mới thiền sư Tuệ Hải mới bảo đại đức như chăng? Ông thưa như, không? Rồi còn cây đá như chăng? Ông cũng thưa là như. Thiền sư Tuệ Hải mới bảo đại đức như thì có đồng với cây đá như chăng? Thì ông pháp sư ông đáp là không hai, đó là rơi được cái bẫy của ngài rồi. Thì ngài mới bảo như vậy thì đại đức cùng cây đá đâu có khác gì? Cây đá như ông cũng như, hai cái không hai, không hai vậy thì ông với cây đá là cũng đồng nhau rồi. Thì ông lại mắc kẹt ngay. Thì pháp sư không đáp được, lại khen đây là thượng nhân khó đối đáp được. Đó, vậy thì rõ ràng là ông cũng là gọi là hiểu trên chữ nghĩa. Chứ sự thật nếu mà người mà sáng được tâm, có cái chỗ sống của riêng mình, thì ngay đó là mình có câu đáp thôi. Quý vị thấy vậy thì phải đáp làm sao? À, tức là giờ nếu mà ông nói là cây đá cũng như, rồi ông cũng như, vậy thì ông cùng cây đá cũng là không hai không khác, tức là cũng đều như hết. Vậy thì ông tức là cây đá rồi. Vậy tức là phải đáp làm sao? À, cho nên hiểu theo chữ nghĩa là kẹt liền. Chứ còn nếu mà đúng ra thì người mà có sức sống thật thì nó là không khác với cây đá, thì mình cũng trả lời rõ ràng đúng vậy, là không khác cây đá, không? Nhưng có một điều là không phải là cây đá, nghĩa là mình như cây đá cũng như, tức là không khác, nhưng mà mình không phải là cây đá, bởi vì cây đá là không có biết gì hết, không? Còn chính mình, cái như của chính mình đó thì nó lại là sáng suốt, không? Là sáng suốt, là rõ ràng, không? Cho nên là giống như cây đá mà không phải là cây đá. Cái đó là cái khéo của người nhận. Còn bây giờ đây là hiểu theo chữ nghĩa, cho nên nghe gạn lại vậy là không đáp được. Dây lâu, tức là lại hỏi, tức là ông pháp sư đó, ông không đáp được. Cho nên im lặng một lúc, rồi các ông lại hỏi, thế nào là đại niết bàn? Thấy không? Thì Ngài Thiền Sư Thượng Hải, Ngài đáp là chẳng tạo nghiệp sanh tử. Đây là Ngài coi như Ngài đáp đúng với tinh thần của lục tổ, gọi là theo tinh thần gọi là 36 pháp đối đó, hỏi Niết Bàn rồi lấy sanh tử đáp. Tức là chẳng tạo nghiệp sanh tử, thì tức là đại Niết Bàn chứ gì. Đó là cách đáp, gọi là đáp mà theo cách đối đó. Rồi ông mới hỏi thế nào là nghiệp sanh tử, thì sư mới đáp, cầu đại niết bàn là nghiệp sanh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sanh tử, có đắc có chứng là nghiệp sanh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sanh tử. Tức là còn mắc kẹt nơi hai bên, còn có tâm thì đó là nghiệp sanh tử, giống gì khác hết. Cầu niết bàn, cầu tức là sao? Tức là mình thấy có cái niết bàn ở ngoài mình, là mình sanh tâm để mà cầu niết bàn. Thì vậy sanh tâm tức là động rồi, là sanh rồi, mà có sanh tức là có tử, cho nên vậy cầu niết bàn là nghiệp sanh tử. Chứ niết bàn ở đâu mà cầu, không? Vậy tức là khi mình khởi tâm cầu là thấy là niết bàn ở ngoài mình rồi, cho nên đó là thuộc về nghiệp sanh tử, chứ đâu biết rằng chính là tâm vô sanh thì đó là niết bàn chứ gì, chứ đâu phải ngoài tâm mà riêng có. Cho nên đây gọi là có cầu hay là có tâm, không? Thì đó gọi là nghiệp sanh tử. Cho nên khi mà có tâm thì gọi là có bỏ nhơ lấy sạch, có đắc có chứng, đều thuộc về trong cái môn gọi là đối đãi hai bên, thì đó là đều thuộc về sanh tử. Rồi đây ông mới hỏi thế nào là được giải thoát. Đáp, vốn tự không phược, tức là không có trói, thì chẳng cần cầu giải thoát. Dùng thẳng, hành thẳng là vô đẳng đẳng. Tức là đây giải thích vô đẳng đẳng, tức là Phật thì không ai so bằng hết, cho nên gọi là vô đẳng. Vô đẳng là không có so bằng, không có ngang bằng. Nhưng mà chư Phật thì đồng nhau, cho nên gọi là đẳng, đẳng là đồng. Cho nên đây mới giải thích vô đẳng đẳng, tức là chỉ cho Phật chứ không gì khác hết. Cho nên đây ông mới nói là vốn tự không phược thì chẳng cần cầu giải thoát, dùng thẳng, hành thẳng là vô đẳng đẳng, tức là Phật. Thì như vậy, ở đây thì hỏi giải thoát, nhưng Ngài không có giải thích là giải thoát là thế này thế kia gì hết. Ngài chỉ thẳng, nói là nơi mình gọi là tự tánh đó, vốn là giải thoát rồi, cho nên không có trói buộc gì hết. Chỉ mình vọng tưởng, mình gọi là sanh tâm, cho nên là tưởng là trói vậy thôi, chứ sự thật là không có cái gì khác để trói. Trói thì đó là mình tưởng, chứ còn tâm thì nó không có hình tướng gì hết, thì cái gì trói được nó, cũng như vật thì nó ở bên ngoài. Thí dụ như bây giờ đây, mình xét cho thật kỹ, cái hoa hay là cái nhà hay là cái tiếng nhạc chẳng hạn, thì nó là thuộc về ở bên ngoài, thấy không? Cái hoa là ở đây chỗ này, còn tiếng nhạc thì ở ngoài xa, còn lỗ tai con mắt là ngay nơi thân mình đây. Vậy thì hai cái nó đã xa vậy thì là gọi cái gì trói cái gì? Cái hoa ở đây còn mắt là ở ngay nơi mình, thì sao gọi là cái hoa nó trói mình được? Cho nên đó là do cái tưởng, khi mình thấy cái hoa rồi thì tâm nó tưởng dính vào cái hoa đó rồi sanh khởi phân biệt, thì nó gọi là trói. Cái sự thật hai cái nó xa nhau, có gì trói. À, cho nên được người mà gọi là tỏa ngộ, thì thấy rõ nơi tự tâm của mình đó vốn là thanh tịnh, vốn là giải thoát, đâu có gì chối. Cho nên là người mà giác ngộ thì cũng thấy cái hoa này, nhưng mà đâu có chối. Tại sao mình thấy lại gọi là chối? À, như thì rõ ràng chối là do tâm tưởng. À, còn dừng được cái tưởng đó thì vốn tự là thanh tịnh, là giải thoát từ lâu rồi. Cho nên đây ngài nói là vốn tự không có phược, không có chối, chẳng cần phải cầu giải thoát. À, khi mà giải vậy thì ông pháp sư ông khen thiền sư như hòa thượng thật là ít có. Thì khen xong thì pháp sư lễ tạ lui ra. Như vậy là ông pháp sư này ông cũng là nể kính phục ngài, có cái lối đáp mà gọi là sáng tạo đó, đối đáp mà coi như là không có mắc kẹt theo chữ nghĩa, là có một sức sống chân thật ở nơi tự tâm. Cho nên tùy duyên mà đáp.